tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, câu 25 đến câu 28 và câu 34 đến câu 36. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ. Vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây, con người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì trẻ chén say sưa và lo lắng việc đời. Mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Quý vị và các bạn thân mến! Bài Tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng này nằm trong phần cuối của sách Tin mừng theo Thánh Luca. Đây là phần nói về ngày trung thẩm, tức là ngày tận cùng của vũ trụ. Trong phần này, tác giả nói về những việc sẽ xảy ra, về thân phận khác biệt của những kẻ tin và những người không tin, người trung thành và kẻ bất tín. Phần thứ nhất của đoạn Tin mừng nhấn đến sự khác biệt có căn nguyên của nó. Những gì mà xưa nay người ta dựa vào, tin tưởng và cho là vững chắc, chẳng hạn như mặt trời, mặt trăng, tinh tú, biển cả. Tất thảy đều lung lay rung chuyển để nhường chỗ cho sức mạnh và quyền năng của con người, tức là Thiên Chúa. Đối với người Do Thái, các tinh tú trên trời cũng như đền thờ Jerusalem là biểu tượng cho sự vững bền, kiên cố. Khi những yếu tố này bị rung chuyển, tức là chẳng còn gì vững chắc nữa. Trong bối cảnh đó, muôn dân hay dân ngoại, tức là những kẻ không tin, sẽ lo sợ, hoảng loạn, hồn siêu phách lạc. Đang khi đó, những người trung thành với Thiên Chúa thì vui mừng, phấn khởi, ngẩng cao đầu, vì ngày của Thiên Chúa đã đến. Phần thứ hai của đoạn Tin mừng nói về thái độ mà môn đệ Đức Giêsu phải có để có thể tiếp tục trung thành trong ngày của con người. Trước hết, người môn đệ của Đức Kitô không nên để mình bị lôi kéo, bị ảnh hưởng bởi những tác động trần tục, để lòng trí mình ra nặng nề, thiếu minh mẫn, để rồi buông mình vào các thú vui như chè chén say sưa, mải mê với các chuyện thế gian, vì ngày của con người sẽ đến một cách bất ngờ. Như cách diễn tả của đoạn Tin mừng, ngày ấy như chiếc lưới bùa xuống, khiến người ta không kịp trở tay. Kế đến, những ai trung thành với Thiên Chúa cần phải tiếp tục kiên trì cầu nguyện, vì khi ấy, những gì có thể bám víu ở trần gian này đã sụp đổ. Người tín hữu chỉ còn một chỗ dựa duy nhất, đó là Thiên Chúa. Vì thế, hãy liên lỉ cầu nguyện, xin Ngài mau đến và giải thoát khỏi mọi khốn khổ gian nguy. Quả thật, chỉ trong cầu nguyện con người mới hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, theo sách về những quy luật tổng quát của năm phụng vụ và niên lịch số 39 thì, mùa vọng có hai đặc tính, vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, mùa vọng được coi như mùa sốt sáng và hân hoan mong đợi. Đúng vậy, mùa vọng theo đúng nguyên nghĩa của từ ngữ là mùa của hy vọng, mùa của trông đợi. Và khi trông đợi, ai cũng tỉnh táo, tỉnh thức, háo hức đón chờ điều đang đến. Tuy nhiên, trong các Chúa Nhật thứ nhất, thứ hai và thứ ba của mùa vọng, phụng vụ mời gọi chúng ta hướng lòng về cuộc quang lâm của Đức Kitô. Thế giới chúng ta đang sống có quá nhiều thứ dễ gây nên tình trạng ngủ mê, ngủ quên, cho dù là quá khó khăn hay ngược lại, quá tiện nghi, cũng đều làm chúng ta đánh mất thái độ tỉnh thức chờ đợi. Bài đọc thứ nhất hôm nay trích trong sách ngôn sứ Jeremiah, nói về sấm ngôn và về những điều tốt lành mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho dân riêng của Ngài là Israel, cách riêng cho chi tộc Juda và thành thánh Jerusalem. Trong những ngày ấy, Juda sẽ được cứu thoát, Jerusalem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành, Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Thiên Chúa là đấng công minh chính trực, đấng trung tín không lệ thuộc vào ai, Ngài sẽ thực hiện điều đã hứa. Đúng vậy, Đức Giêsu Kitô đấng đã nhập thể làm người để thi hành sứ mạng giải thoát như đã được thể hiện trong cuộc vượt qua của người, và chính người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét trần gian lần sau cùng. Cũng như nhiều người sống cùng thời với Đức Giêsu, chúng ta thường bị cuốn hút vào câu hỏi, vậy khi nào thời ấy đến? Ngay khi còn đương thời, Đức Giêsu đã khẳng định, không ai biết ngày nào và giờ nào con người sẽ đến. Điều đó có thể gây hoang mang cho những ai không sẵn sàng. Tuy nhiên, với những ai đã sẵn sàng thì không có gì đáng lo ngại. Vì bất cứ giờ nào con người đến thì họ đều có thể sẵn sàng đón tiếp người. Để có được thái độ sẵn sàng như thế, chúng ta cần phải biết luôn luôn sống trong tỉnh thức và cầu nguyện, làm cho mình luôn thăng tiến trong đời sống tin, cậy, mến, trong tình yêu thương, bác ái, cảm thông và sẻ chia. Đức Giêsu đã căn dặn các môn đệ rằng, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Tỉnh thức không chỉ có nghĩa là không buồn ngủ, cũng không có nghĩa là phải luôn mở mắt. Nhưng tỉnh thức chính là giữ cho tâm hồn mình tỉnh táo, minh mẫn, biết rõ công việc mà mình đang chịu trách nhiệm, biết rõ con người mình đang sống ở đâu, làm việc với ai, ở trong cương vị nào, địa vị nào, vân vân. Hơn nữa, Đức Giêsu còn nhắc nhớ một cách rõ ràng, tỉnh thức là giữ cho tâm hồn trong sáng, không say mê, cờ bạc, rượu chè, lạc thú, không bám víu vào của cải vật chất, không kham hố danh vọng, chức quyền, tiền tài thế gian. Những ai đã từng có kinh nghiệm về việc say xỉn, hẳn hiểu rõ hậu quả tai hại của những hành vi mất kiểm soát, thiếu tỉnh táo là như thế nào. Trong những giây phút ấy, người ta hành động hoàn toàn dựa theo bản năng, mà bản năng tự nhiên của con người thì vốn bị chi phối bởi sự yếu đuối, và nhất là sức mạnh của tội lỗi và sự dữ. Vì thế, khi mất kiểm soát trong hành động thì thường chỉ dẫn đến hậu quả tai hại và những điều đáng tiếc mà thôi. Vì vậy, bước vào năm phụng vụ mới, mỗi người chúng ta hãy có một quyết tâm, sao cho đời sống đức tin của mình không ngừng tăng trưởng, tăng tiến trong mọi sự. Thánh Phaolô Tông Đồ khuyên các tín hữu Thessalonica rằng, anh em hãy luôn tinh tấn trong đời sống đức tin, đức cậy và nhất là đức mến. Chính Đức Giêsu đã từng nói về điều quan trọng nhất trong tất cả lề luật, đó là bác ái hay yêu thương. Đạo Công giáo vốn từng được gọi là đạo yêu thương. Chính Đức Giêsu đã trăng trối với các môn đệ rằng, anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Và người ta cứ giấu này mà nhận ra anh em là môn đệ thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Vẫn còn rất nhiều việc, quá nhiều việc mà chúng ta có thể làm, có thể thi hành, để không làm cho cuộc đời Kitô hữu của mình mất đi ý nghĩa đích thực của nó. Trông đợi cũng chính là làm cho mình lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Amen.